Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với Hội Thánh buổi sáng hôm nay dựa theo sự lời dạy dỗ của Chúa Giêsu ngày truyền đạt cho các môn đồ khi họ đối diện với những áp lực và thách thức. Và Chúa đã nói với họ rằng nếu ngươi chỉ có đức tin bằng một hạt cải thôi thì ngươi sẽ nhìn thấy mọi sự sẽ được dời đổi đi trong cuộc đời của ngươi. Và chủ đề đó là đức tin bằng hạt cải. Điều này được ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thơ đoạn 17 từ câu 14 đến hết câu 20. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá. Thường khi té vào lửa và té xuống nước, tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Còn Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi nguyên rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Dù muốn hay không, thích hay không thích, thì tôi tin rằng Chúa Giêsu cũng phải chấp nhận cái cuộc đời cơ đốc nhân của mỗi người trong chúng ta. Thường có những lúc đức tin nhỏ bé lại, thường có những lúc yếu đuối đi, thường có những lúc sợ hãi. Đó là điều không thể tránh được. Khi chúng ta đọc vào phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cảm thấy Chúa rất giận dữ với các môn đồ và những người đồng thời lúc đó, vì họ không đủ sức để nhìn thấy được có những điều lớn lao xảy ra trong thời điểm đó. Chỉ có một nan đề, một người bị bệnh tật quỷ ám mà họ cũng không giải quyết được. Chúa đã lớn tiếng và hỏi: Làm thế nào các ngươi không làm được điều gì này? Chúa vẫn trách, rồi sau đó Chúa cho họ biết rằng bởi vì họ ít đức tin cho nên họ cứ luôn luôn bị dồn nén vào trong đời sống nan đề. Tôi tự hỏi: Làm thế nào để biết mình ít đức tin? Làm thế nào đấy? Ồ, dễ quá, trong văn đoạn Kinh Thánh nó cho chúng ta rồi. Khi bạn đối diện nan đề, bạn sẽ biết đức tin mình đang ở đâu. Bình thường thì vẫn có thể thẩm thấy đức tin mình có thể mơ hồ, mạnh hay có đó. Nhưng khi đối diện với nan đề, mình sẽ biết đức tin của mình ở đâu rồi. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Khi họ cùng với Ngài trên thuyền và gặp cơn bão, họ đừng rúng động và sợ hãi. Cho họ, có phải các ngươi chưa có đức tin phải không? Khi một người ở trong nan đề thì tự nhiên người đó sẽ biết được đức tin mình đang ở đâu. Khi một người cầu nguyện mà không thấy một kết quả nào thì người đó cũng biết đức tin mình đang ở đâu. Chúa đã nói với các môn đồ của Thầy đã cầu nguyện mà không hết. Một người đã đặt vấn đề với Chúa và nói: Các môn đồ của Thầy cầu nguyện mà không hết. Rồi khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta sợ hãi. Lúc sợ hãi là lúc mà lúc ta yếu đức tin nhất. Các môn đồ đã từng bỏ chạy trong vườn Gethsemane, mặc dầu trước đó họ nói những lời đầy dẫy đức tin, nhưng rồi khi đối diện với áp lực họ bỏ chạy. Khi sợ hãi trước nan đề thì người ta thường ít đức tin đi, và lúc đó người ta không còn sức lực để cầu nguyện nữa. Lúc đó người ta bắt đầu cảm thấy rúng động. Ai là người không còn có sức để cầu nguyện nữa? Chúng ta có một hình ảnh ẩn dụ rất là rõ nét, đó là hình ảnh cuộc đời của Samson trong Cựu Ước. Khi con người này không còn sức để cầu nguyện nữa, bởi vì cái lời nguyền tóc của ông không được cắt đi, nhưng rồi ông đã hé lộ ra cái bí mật thuộc linh đó, khiến cho ông trở nên yếu dần. Và khi tóc của ông bị lấy đi thì ông liền không còn có sức lực để cầu nguyện, và không còn có sức lực để đối diện với người Philistine nữa. Nó lại cho chúng ta một bài học. Khi sự tin kính bị lấy đi, khi sự đồng phục bị lấy đi thì người đồng nghĩa là sức lực thuộc linh trong chúng ta cũng sẽ giảm dần đi, chúng ta sẽ bắt đầu yếu đức tin và không còn đủ sức để đối diện với năng đề nữa. Lúc này đây Chúa đến và Chúa nói với các môn đồ: nếu các ngươi yếu đức tin thì các ngươi sẽ không bao giờ đi qua được những năng đề. Chúng ta phải thừa nhận trọng tâm của đời sống cơ đốc của chúng ta là niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu niềm tin nó yếu dần thì chúng ta sẽ không bao giờ đi vượt qua được những nan đề trong cái cuộc đời này của mình. Và Chúa dạy, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải thì các ngươi sẽ nhìn thấy có sự chuyển động trong cuộc đời của mình. Tôi tự hỏi đức tin bằng hạt cải là đức tin như thế nào, bởi vì quá trừu tượng. Mà phép so sánh có thể hình dung ra hạt cải rơi xuống rồi nó chết đi, xong nó biến hóa qua một hình thể khác, rồi nó lớn lên, nó tăng trưởng, nó phát triển, nhưng mà cũng chưa đủ diễn tả. Nói đúng hơn, đức tin bằng hạt cải đó là tôi được diễn giải ra cho một cách cho dễ hiểu, dựa trên những điều luật khải đạo cho một số người có năng đề đến với mình. Vì đời sống đức tin bị hoang mang thì tôi thấy có một số vấn đề xảy ra. Đức tin bằng hạt cải đó là đức tin dựa trên lẽ thật của Chúa dạy. Roma đoạn 10 từ câu 14 tới câu 17 thì nói như thế này: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Dù có chấp rằng những bằng chứng kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao, nhưng chẳng phải mọi người được nghe theo tin lành đâu. Vì Esai có nói rằng: lại Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Dù không phải ai đến với lời của Chúa đều sẽ có đức tin đâu, nhưng Kinh Thánh khẳng định đức tin nó có được là đến từ nghe trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin mà chúng ta có nó phải dựa trên lẽ thật của Chúa Trời. Nghĩa là làm sao? Bởi vì khi chúng ta có một đức tin thì chúng ta mới hiểu, có lẽ thật mới hiểu Chúa được. Chúng ta tin ai? Chúng ta tin một Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta tin một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, nhưng cũng là đấng công bình, cũng là đấng ghét tội lỗi và yêu mến kẻ kính sợ Ngài. Đó là đức tin dựa trên lẽ thật, chứ không phải mình tin một ông thần giống như chỉ là ban phước. Không, đó là một Đức Chúa Trời công bình nữa. Đó là một Đức Chúa Trời yêu thương. Đó là một Đức Chúa Trời cũng ghét tội lỗi. Đó là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Đó là một Đức Chúa Trời yêu mến cả kính sợ Ngài. Đó, đức tin đó nó phải được có lẽ thật làm nền tảng, để cái niềm tin đó nó không có mù quáng. Hiểu rõ về Chúa để giúp cho chúng ta thực hành niềm tin mình một cách đúng đắn, không mù quáng, cực đoan và xem thường cái đời sống tin kính. Người ta chưa nói rằng tôi có đức tin để tin Chúa làm quyền phép, nhưng mà họ cũng quên rằng đức tin đó cũng phải dạy cho họ biết rằng họ cũng phải sống tin kính với Đức Chúa Trời nữa. Đức tin nó cần cái nền tảng của lẽ thật. Chúng ta hãy thử nhìn xem bài học của người Do Thái. Dân Do Thái họ chưa bao giờ lìa bỏ niềm tin nơi Chúa. Nhưng tại sao họ bị xử phạt? Họ bị xử phạt chỉ vì họ không sống theo lời Chúa thôi, chứ họ chưa bao giờ lìa bỏ niềm tin nơi Chúa cả. Họ vẫn giữ niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng họ không muốn sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đó là điều nan đề cho đời sống đức tin của họ. Nếu đức tin không có lẽ thật thì nó chỉ tập trung vào quyền phép giải quyết nan đề, nhưng không nhận biết được đấng mà mình đang tin cậy là đấng như thế nào. Đức tin nó có lẽ thật để giúp cho chúng ta nhận biết rõ được trong mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ thật sự được an ninh và an bình vì có Chúa ở cùng. Chứ không phải khi chúng ta có nan đề, thiếu nợ, bệnh tật hoặc cái gì đó, bị hụt hẫng, bị lường gạt, bị chối bỏ, bị không chấp nhận, rồi chúng ta đến với lời Chúa là Chúa có một cái phương cách nào đó dạy cho chúng ta một cách chi tiết. Không, khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì lời Chúa nó giúp cho chúng ta hiểu, nếu ngươi ở trong hoàn cảnh nào, ngươi cứ an ninh và bình an vì ta ở cùng ngươi. Lẽ thật là như vậy đó. Đức tin dựng trên lẽ thật nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách đúng đắn. Nó giúp cho chúng ta hiểu rằng đức tin nó phải có việc làm, nó phải biểu lộ bằng sự vâng phục. Phaolô thì ông nhấn mạnh đức tin của chúng ta khi tiếp nhận món quà của sự cứu rỗi đủ rồi. Khi chúng ta tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa và sự tha thứ của Ngài, thì đó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta một cách nhân không. Nhưng rồi sứ đồ Gia Cơ, trong Thư Tín Gia Cơ thì dạy cho chúng ta về đức tin sau khi nhận ơn cứu rỗi rồi, thì đức tin đó phải hướng về phía trước và sống như thế nào để xứng đáng với sự cứu rỗi. Hai nhịp độ nó khác nhau, một cái để nhận hoàn toàn không cần phải làm điều gì nữa, nhưng một cái phải sống bước đi để xứng đáng với những gì mình đã nhận. Cho nên đức tin nó cần phải được nhìn thấy qua hành động, qua sự vâng lời, chứ không phải qua lời nói khôn ngoan. Đức tin nó không có biểu hiện qua lời nói khôn ngoan, mà đức tin nó phải biểu hiện qua sự vâng phục, qua cái thái độ sống, chứ không phải qua lời nói khôn ngoan. Chúng ta cần phải phân biệt về điều này để chúng ta có một hành động rất là rõ ràng. Dầu chúng ta có tự xưng mình là bao nhiêu cũng không quan trọng, mà người ta cần nhìn thấy, hoặc Chúa nhìn thấy, hoặc chính mình cũng nhìn thấy ở nơi đức tin của mình nó được biểu hiện bằng một hành động như thế nào trong cuộc sống của mình. Khi Abraham ông bày tỏ đức tin ông bằng một hành động, người ta cảm thấy mơ hồ, người ta cảm thấy không thực tế. Làm sao ông tin? Ông công bố và ông đi ra khỏi xứ. Ông nói tôi sẽ đi bởi vì tôi có lời hứa, tôi sẽ có một đứa con. Và ông đi tới đâu ông công bố, vì đó ông sống với điều đó. Người ta chờ đợi, người ta nói mơ hồ mù quáng, ông già rồi. Nhưng trong mắt Chúa, đức tin của Abraham là đức tin của sự vâng lời. Và sự vâng lời đó nó làm cho ông khám phá ra được điều mầu nhiệm lớn lao xảy đến với cuộc đời con. Với người khác là mơ hồ, nhưng với Đức Chúa Trời là một sự xác quyết. Đôi khi bạn sống theo ý tưởng của Đức Chúa Trời, bạn vâng phục Ngài, bạn sẽ cảm thấy người ta nhìn vào bạn và nói rằng mơ hồ, không gì thực tế hết. Nhưng một người sống bởi đức tin thì người đó lại khám phá ra được nhiều điều tốt lành hơn đến từ nơi Chúa. Đức tin nó phải biểu hiện bằng một đời sống của sự vâng phục. Khi chúng ta vâng phục, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm một mức độ trưởng thành lên, mạnh lên. Làm sao cho cái đức tin mình được mạnh lên? Hãy vâng phục Chúa. Làm sao cho đức tin mình trở nên đầy hiệu quả? Hãy sống vâng phục Đức Chúa Trời. Làm sao cho đức tin của mình được trở nên đầy ý quyền? Hãy vâng phục Đức Chúa Trời. Càng vâng phục thì đức tin càng mạnh mẽ, và càng vâng phục trong lẽ thật Đức Chúa Trời thì đức tin càng mạnh mẽ. Điều đó đưa đến một đức tin sẽ không thay đổi, không thay đổi. Tôi học biết ra một điều, sợ hãi là một cái cơ hội để thay đổi đức tin nhiều nhất. Khi bạn sống trong sự sợ hãi thì đức tin của bạn sẽ bị mau thay đổi nhất. Càng sợ là càng không muốn tin. Mình càng sợ cái nan đời bao nhiêu thì mình càng không muốn tin Chúa bao nhiêu. Mình càng sợ khó khăn bao nhiêu thì mình càng không muốn tin Đức Chúa Trời bao nhiêu. Tôi tiếp xúc rồi tôi cũng được rút ra được những bài học ở trong chính đời sống của mình. Tôi thấy tiếp xúc những người nào mà họ hay nói họ sợ về cái chuyện xảy đến trong tương lai á, tôi sợ thiếu nợ lắm, tôi sợ bệnh lắm, tôi sợ lắm, tôi sợ tai nạn, tôi sợ chuyện này, tôi sợ chuyện kia. Thì tôi thấy thường như những người đó lại càng sống trong sự bất an nhiều nhất. Những cái người mà cứ nói tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi sợ nợ nần lắm, tôi sợ thiếu tiền lắm, tôi sợ bệnh tật, tôi sợ tai nạn, tôi sợ. Người càng sợ thì càng không muốn tin nữa chứ đời. Và tôi thấy một cái điều đó là môi miệng cứ nói nhiều về điều đó, tập chú về điều đó thì đức tin càng ngày càng mất dần. Nhưng mà tôi từ lúc ra một bài học đó rằng tôi luôn nói rằng phía trước của mình là điều tốt lành. Phía trước Chúa sẽ làm phép lạ lớn hơn nữa. Chúa sẽ sức dầu trên đời sống của mình, Chúa sẽ chúc phước trên công việc của mình, Chúa sẽ chúc phước trên cơ ngơi của mình, Chúa sẽ chúc phước cho con cái của mình. Nói lời của đức tin chừng nào thì càng muốn bám vào Chúa nhiều hơn. Còn khi mình nói nhiều về nan đề thì mình càng tập chú vào nó nhiều hơn, mình càng bám vào nó đó nhiều hơn. Bởi vì mình chờ đợi coi nó có xảy ra hay không. Nó không xảy ra thì mình làm gì? Ồ, chỉ thở phào lên. Ồ, cảm ơn Chúa nó không xảy ra. Nhưng nếu mình càng nói về những điều của tương lai, mình tin cậy nơi Đức Chúa Trời, mình sẽ không thay đổi do hoàn cảnh ra sao, còn tin Đức Chúa Trời sẽ làm những điều phía trước những cuộc đời của con Ngài sẽ tiếp tục làm những điều mầu nhiệm, Ngài sẽ tiếp tục sức dầu, Ngài sẽ tiếp tục mở mang hội thánh của Ngài, Ngài sẽ tiếp tục đồng hành. Thì tự nhiên tâm trí của bạn luôn luôn tập chú vào nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì bạn phải tập chú vào Ngài, bởi vì bạn biết rằng chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó trong cuộc đời mình thôi. Bạn lại càng muốn tin nơi Đức Chúa Trời hơn. Mà người ta nhìn vô, người ta thấy, người ta nói, ồ, đây là những người có niềm tin nơi Chúa. Đây là những người thật sự có đức tin. Vì nhớ trong công vụ các sứ đồ đồng 4 câu 13 đó, những người trong giới tư tế lúc đó sau khi Chúa Giêsu sống lại và về trời và các môn đồ đi ra giảng đạo và họ bị bắt bớ, thì họ thấy, họ nói như thế này: khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học thì điều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu. Họ thấy hai người dạng dĩ không sợ hãi, bị bắt bớ, bị đánh đòn, bị bỏ tù mà vẫn không sợ. Họ nói mấy cái người này dốt nát có gì đâu đặc biệt. Nhưng mà tại sao cả thành Jerusalem đều náo loạn trước chức vụ của hai con người này? Họ cầu nguyện, họ giảng, 3.000 người tin Chúa, hàng trăm người tin Chúa, hàng trăm người tin Chúa, hàng trăm người tin Chúa. Riết nó làm cho náo loạn cả thành Jerusalem. Vì sao? Vì họ thấy lên những con người này từng ở với Chúa Giêsu, từng nói về Chúa Giêsu, tập chú về Chúa Giêsu và mỗi ngày nghĩ về Chúa Giêsu và chỉ nói về Chúa Giêsu thôi. Ồ, thế là họ thấy, ồ, sao mấy con người này nó dạng dĩ vô cùng. Trong cái thời điểm như thế này, trong cái thời điểm Covid như thế này, trong cái thời điểm khó khăn như thế này, mà họ vẫn nói bằng một lời của sự xác quyết. Họ vẫn sống với một đức tin thật là rõ ràng. Và thế là mọi người nhìn thấy sự dạng dĩ nha. Người ta thấy cái người dạng dĩ, thì người ta cũng thấy cái người sợ hãi. Người ta thấy cái sự người mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời, thì người ta cũng thấy rõ cái người yếu đuối cho Đức Chúa Trời. Đức tin nó sẽ không thay đổi. Khi chúng ta có lời Đức Chúa Trời, khi chúng ta càng vâng phục, thì chúng ta càng nhìn thấy, càng muốn tin cậy lên Đức Chúa Trời của mình. Càng muốn tin, càng nhìn thấy nhiều điều sẽ xảy ra trong đời sống. Và ngay cả lúc đó, ngay cả khi có những điều xảy ra chúng ta không hiểu, đó là nan đề đang xảy ra với cuộc đời mình, dòng mình không hiểu, nhưng mình cũng vẫn không thay đổi đức tin của mình. Khi rơi vào bế tắc thì người ta hay tìm đến mục sư, người hay ta tìm đến những người khải đạo, người ta hay tìm đến những người thuộc linh để được giúp đỡ. Tôi thường nghe những dạng giống như thế này: em không biết tại sao Chúa lại cho em bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Em đã cầu nguyện và biết chắc là ý Chúa nên mới thực hiện. Nhưng rồi tại sao khi thực hiện Chúa lại để khó khăn và thất bại? Họ đặt vấn đề với tôi. Điều đầu tiên họ nói rằng đó là ý Chúa. Họ nói ý Chúa rồi thì mình đâu còn nói gì được nữa. Nhưng rồi họ đặt câu hỏi thứ hai cũng khó vô cùng: tại sao em biết chắc là ý Chúa mà khi em làm thì nó lại thất bại, khó khăn? Thì tại sao? Theo như bạn sẽ trả lời như thế nào? Khi người đó xác quyết đây là ý Chúa mới thực hiện, sẽ trả lời sao bây giờ đấy? Wow! Ý Chúa mà khi thực hiện thì lại thất bại, trong khi mình nói người vâng phục Đức Chúa Trời thì đức tin mạnh mẽ sẽ nhận được điều kết quả. Là một người từng khích lệ người khác, chia sẻ cho người khác, tự nhiên tôi đối diện với những câu hỏi như thế này, tôi cũng hơi rúng động, không biết mới bắt đầu từ đâu. Vậy thì giữa những cái điều thông điệp mình giảng, thông điệp mình sống, nó khác với những gì từng trải kinh nghiệm của người này. Lúc đó Thánh Linh dạy trong lời cầu nguyện, lúc con phải biết làm gì bây giờ, nói như thế nào. Tôi sực nhớ các môn đồ cũng từng đặt vấn đề về Chúa Giêsu Christ đó với mọi người. Đức Chúa Trời với Ngài, Đức Chúa Trời nào nở vậy, nào nở để cho Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá? Khó hiểu quá vậy. Họ không biết được cái ý định chết trên thập tự giá cũng là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên họ mới nói Đức Chúa Trời nào nở vậy. Rồi tôi nghĩ rằng có khi lúc đó mình chưa nhìn ra xa hơn nữa cái chương trình của Chúa. Và thường là cái tâm lý lúc đó chúng ta cố gắng để tìm ra một câu trả lời nào để giải quyết được cái nan đề khúc mắc trong tâm trí của họ. Tôi nhớ đến cuộc đời của Gióp. Dớp có quá nhiều nan đề xảy đến với cuộc đời của mình. Và bơ bản của Dớp thì nói rằng tại Dớp, tại thế này, tại thế kia, Dớp khó hiểu tại sao sống công bình để làm gì mà bây giờ bệnh tật mất mát. Cuối cùng đọc tới đoạn 37, 38, 39 thì mới học ra được một điều. Cuối cùng Dớp cũng nhận diện ra được mọi sự trên cuộc đời này đôi khi không hiểu hết được. Người giải quyết trong đặt ra những vấn đề, ngươi có hiểu được mây dưới áng mây kia là ánh sáng nó đến từ đâu, ráng vàng của buổi hoàng hôn nó ra từ nơi chỗ nào? Ông càng nghe ông càng mới hiểu rằng vấn đề là không phải ông sẽ hiểu được cái điều gì trong những nan đề mà nó đang xảy đến với ông. Vấn đề là Chúa dạy cho Dớp rằng ngươi có còn tiếp tục tin ta hay không. Lúc đó Dớp mới phát hiện ra được một điều: nếu mà cứ đòi hỏi cho hiểu hết tâm trí này thì Chúa nói không. Có những chuyện trong thiên nhiên, vì đọc kỹ đoạn 37, 38, 39, tác giả đang nói về những con vật, nào là con trâu nước, nào là con cá sấu, nào là mây, nào là núi, nào là hoa, nào là thiên nhiên, nội những điều đó thôi mà hỏi để trả lời những cái điều đó còn không hết được rồi. Ông mới hiểu ra được một điều rằng vậy thì vấn đề là tôi có tin rằng Đức Chúa Trời đang làm ra những điều tốt đẹp này thì tôi có còn tiếp tục tin cậy Ngài hay không. Cho nên đoạn 40 mới nói tôi bây giờ vẫn tiếp tục tin cậy Ngài, bây giờ mắt tôi đã mở ra rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì ở đây tôi học ra được một điều: đôi khi có những người nan đề đến với bạn, họ sẽ đặt vấn đề. Vấn đề không phải là bạn là người có đủ sự khôn ngoan để đem ra một câu trả lời nào cho họ, và vấn đề là bạn phải làm cho họ hiểu rằng nếu bạn có thể, tôi không hiểu hết được điều này nhưng tôi biết chắc có một điều, bạn tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì bạn sẽ nhìn thấy sự trả lời nó mới xảy ra. Và cuối cùng quý vị biết không, đọc hết đến đoạn 40 thì mới thấy ra một điều. Chúa nói rằng ba cái người bạn mà nó dạy khôn cho Dớp á, Chúa nói rằng nếu không bởi lời cầu nguyện của Dớp thì các ngươi sẽ bị xử phạt đó. Và họ phải đến và nói với Dớp từ đó, và Dớp bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Chúa tha thứ cho họ, thì Chúa mới dừng lại cơn xử phạt. Bởi vì ba cái người kia tài khôn quá, ngồi diễn giải tại thế này, tại thế kia, tại thế kia, mà đâu phải đâu, đâu phải ý Chúa là như vậy đâu. Cuối cùng mới hiểu ra được Dớp còn cầu nguyện, nghĩa là Dớp tin cậy Chúa cầu nguyện thì các ngươi mới được sự tha thứ. Trong cuộc sống cũng vậy đó. Có đôi lúc tôi không hiểu tại sao tới giờ này mà lại xảy ra nan đề, nhưng mà tôi hiểu ra được một điều: Chúa dạy cho con hãy tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Còn con tiếp tục tin cậy nơi Ngài thì mọi sự nó sẽ thay đổi, và đức tin đó nó sẽ giúp cho chúng ta được sống và đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh tôi thấy như thế này: chỉ cần hoàn cảnh của mình thay đổi mà đi xuống thôi là sẽ có nhiều câu nói tiêu cực ấy, nó vồ dập đức tin trong chúng ta. Chỉ cần có những hoàn cảnh chung quanh mình liên quan tới mình mà nó đi xuống thì những người nào mà thành kiến với mình, bản thân mình, trong tâm trí của mình sẽ có những loại câu nói tiêu cực ấy, nó vồ dập đức tin của mình. Tại sao phải tin? Mù quáng, bạc nhược, giờ này mà còn tiếp tục tin cái gì? Tôi thấy như thế này: khi ở trong Chúa dạy á, phàm trong mọi sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Phàm trong mọi sự, nghĩa là tôi vẫn phải tin cậy nơi Ngài. Thì tôi tin rằng đây là một cái câu nói ít lời, ít ý tưởng nhất, nhưng nó là giàu có nhất về đức tin. Bởi vì trong cái câu nói đó không có ý tưởng gì hơn á, ngoại trừ cái chuyện hãy tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nó ít ý tưởng để nói bạn phải làm cái này, phải làm cái kia, phải nghĩ cái này, phải suy ra cái kế hoạch kia. Không, nó chỉ nói đơn giản là trong mọi hoàn cảnh hãy tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục cảm tạ Chúa. Đúng là ý tưởng thì ít, nhưng mà giàu có đức tin trong đó. Daniel chỉ biết rằng dù không ăn thịt nhưng sức khỏe ông vẫn tốt, ông biết vậy thôi. ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ông nói với những người quan ở trong triều đình Babylon, tôi không ăn đâu, tôi ăn rau tôi cũng khỏe nữa. Rồi khi vua Babylon có một giấc mơ kỳ quái, không ai giải thích được, và không ai giải thích được, ông truyền giết hết những cái người thuộc sĩ, trong đó có những người giống như Daniel. Thì Daniel là dạng dễ nói, hãy cho tôi gặp vua đi. Và trước khi gặp vua, ông đã cầu nguyện. Và ông đã cầu nguyện, và Đức Chúa Trời soi dẫn trong để nhìn thấy, biết được cái điều gì vua Babylon mơ, và còn giải thích giấc mơ đó của vua Babylon. Và điều đó nó được ứng nghiệm sau này. Ông nhìn thấy một người cao to lớn, đầu bằng vàng, tay bằng bạc, ngực mặt đồng, chân thì bằng sắt, bàn chân thì nửa đất sắt, nửa đất sét. Đó là hình ảnh của triều đại Babylon, triều đại Medo-Persia, rồi triều đại của Hy Lạp, rồi triều đại của La Mã. Và đó là bức tranh mà sau này chúng ta thấy sự sụp đổ. Đầu tiên đó là Babylon, rồi sau đó liên minh Lê-vi thứ 34, rồi sau đó chế độ Hy Lạp cũng bị sụp đổ, và cuối cùng đế quốc La Mã cũng sụp đổ. Một bức tranh mà ông không nói ra, bắt mọi người phải nói ông mơ cái gì. Và Daniel đã nói chính xác về giấc mơ vua thấy như thế này, và đây là điều điềm báo cho vua biết rồi sẽ có sự sụp đổ, bởi vì tôi nhìn thấy có một hòn đá lớn từ trên rơi xuống và đập nát cái tường đó. Mọi đế quốc rồi sẽ sụp đổ. Và hòn đá đó là gì? Là của Chúa Giêsu Christ, là tư tưởng của Ngài, là ý tưởng của Ngài. Vua ngạc nhiên, con người này, ông chỉ có một niềm tin đơn giản, đó là gì? Tôi trong hoàn cảnh này, tôi tin Đức Chúa Trời sẽ ở cùng tôi, dầu ở gần chỗ của sự chết. Cho nên tại sao khi ông ở với An Tu Sử, ông không còn sợ nữa? Bởi vì ông đã từng thoát chết một lần rồi. Ông đã từng thoát chết một lần một cách kỳ diệu rồi. Cho nên lần kế tiếp ông bị hãm hại, đưa xuống hang sư tử, ông lại một lần là tiếp tục tin cậy một lần nữa Chúa giải cứu ông qua khỏi cái hoạn nạn nguy hiểm đó. Bởi vì đức tin của ông không thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Đó là đức tin bằng hạt cải mà Chúa muốn chúng ta áp dụng và sống trong cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.